là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.
Hà Nội lên phương án thu dung điều trị tình huống có 100.000 ca mắc COVID-19.
Kiều hối đổ về Việt Nam tiếp tục tăng trong năm 2021 bất chấp đại dịch.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Châu Âu tiếp tục quay cuồng với làn sóng dịch mới COVID-19.
Ấn Độ cảnh giác với biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện tại châu Phi.
Hơn 50 người thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ tại Nga. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tại các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Dự cuộc tiếp xúc tại điểm cầu chính trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng đánh giá cao sự kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 vừa qua, mặc dù họp có 16 ngày trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhưng rất hiệu quả, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra, khẳng định bước tiến quan trọng trong xây dựng Quốc hội đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó với cử tri. Đảng, nhà nước, Quốc hội đã có nhiều biện pháp lãnh đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đạt nhiều kết quả, khôi phục phát triển kinh tế, tập trung đảm bảo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái cộng đồng, khích lệ khối đại đoàn kết dân tộc. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội tăng cường giám sát việc khôi phục phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm sản xuất, đồng thời sớm nghiên cứu cho học sinh đi học trở lại. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, đồng thời mong muốn Đảng, nhà nước, Quốc hội tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm. Cử tri hoan nghênh Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra mới đây đã thành công tốt đẹp, là dịp phát huy giá trị văn hóa sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã trả lời cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời phân tích làm rõ thêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố, chương trình phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri đóng góp xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, gắn bó với nhân dân, nhấn mạnh về Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa được tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa còn thì dân tộc còn, phải giữ cho được truyền thống văn hóa lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất như một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng.
Thưa quý vị, vào đêm ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Wipe Ramin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1971-2021. Đây cũng là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới. Chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục đã khẳng định đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng đoàn Toàn quốc lần thứ 13 đề ra là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thế đan xen lợi ích tăng độ tin cậy, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong các thể chế đa phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát động và triển khai thành công chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động tại Việt Nam. Chương trình phát động trong đoàn viên công đoàn, công nhân, công chức, viên chức, người lao động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên cả nước. Chủ tịch nước đánh giá 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển là chương trình rất thiết thực vì lao động sản xuất là nguồn gốc tạo ra của cải và sự thịnh vượng của quốc gia. Những người có khả năng đóng góp tốt nhất cho công việc hàng ngày là những người lao động trực tiếp va chạm với công việc, biết rõ vướng mắc ở đâu và hiểu rõ cần làm gì để cải thiện hiệu suất của tổ chức trên từng khía cạnh nhỏ nhất. Chương trình giúp khơi dậy và thúc đẩy kiến tạo văn hóa mới trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi nhân viên đều hăng say, nhiệt huyết, trăn trở, đóng góp vào sự phát triển của tổ chức nơi mình làm việc. Chủ tịch nước chúc mừng chương trình thực hiện thành công với 250.177 sáng kiến tham gia, vượt 300% so với mục tiêu. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của cả dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá, các sáng kiến tham gia chương trình có mặt ở mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội được trân trọng, ghi nhận và khích lệ kịp thời. Rất nhiều sáng kiến đã ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn lao động, sản xuất và công việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, mang lại giá trị gia tăng cao. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và chúc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát huy chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa và lan tỏa sâu rộng, góp phần nhân lên niềm tin và khát vọng phấn đấu cho một đất nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ngay sau khi chuyên cơ chở đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ bàn giao vaccine và tiền phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ủng hộ trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, một trong những điểm nhấn là kết quả cụ thể của việc ngoại giao vaccine, hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19. Đoàn đã tiếp nhận nhiều hỗ trợ về mặt vaccine, tiền do chính phủ, doanh nghiệp của Nhật Bản tặng Việt Nam. Tại buổi lễ bàn giao, các đại biểu đã chứng kiến Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt đoàn công tác bàn giao cho Bộ Y tế, Bộ Tài chính, số vaccine và tiền mặt do chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản tặng Việt Nam nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030, mục tiêu nhằm phát triển báo in Việt Nam News, tạp chí in báo ảnh Việt Nam và báo điện tử Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam thành các báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ta. Các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam đạt được các tiêu chí cụ thể. Đối với báo Việt Nam News, VNS tăng số lượng, chất lượng tin bài chuyên sâu và các chuyên trang chuyên mục, đảm bảo chất lượng thông tin và đạt hiệu quả cao về tuyên truyền đối ngoại, phát triển nguồn bạn đọc báo ePaper VNS, đưa báo in kết hợp với ePaper và báo điện tử trở thành sản phẩm chủ lực của VNS. Hoàn thiện các phiên bản ePaper và tăng cường thông tin đa phương tiện trên các nền tảng Internet, di động, mạng xã hội để bổ trợ cho báo in, mở rộng địa bàn truy cập của báo đến các khu vực trọng điểm trên thế giới, các nước lớn và tăng lượng truy cập so với giai đoạn trước.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt 9 năm 2021. Theo quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 28 tập thể, 28 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Về tập thể, quận Hoàn Kiếm có 8 tập thể, hai huyện Phúc Thọ, Gia Lâm, mỗi địa phương có 6 tập thể, quận Nam Từ Liêm có 5 tập thể, quận Đống Đa có 3 tập thể được khen thưởng. Về thành tích cá nhân, các quận huyện Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Phúc Thọ, mỗi địa phương có 6 cá nhân, huyện Gia Lâm 5 cá nhân, quận Đống Đa 3 cá nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội 2 cá nhân được khen thưởng. Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân được quy định tại Điều 73, Nghị định số 91 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của thành phố, chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án đáp ứng thu dung điều trị, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội với 3 giai đoạn, với quy mô điều trị lên đến 100.000 ca mắc, 2.000 ca nặng. Cụ thể, phương án đáp ứng thu dung điều trị với 3 giai đoạn bao gồm giai đoạn 1 là 10.000 ca mắc, giai đoạn 2 là 40.000 ca mắc và giai đoạn 3 là 100.000 ca. Mục đích hướng đến là người bệnh mắc COVID-19 được theo dõi, thu dung, khám và điều trị tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động, trạm y tế cố định, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến thành phố theo mô hình tháp 3 tầng. Tầng 1, thu dung cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại trạm y tế lưu động, trạm y tế cố định, các phòng khám đa khoa, cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Tầng 2, thu dung cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố với chỉ tiêu đáp ứng là 6.000 giường bệnh. Tầng 3, thu dung cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện hạng 1 và các bệnh viện trung ương, bộ, ngành với chỉ tiêu đáp ứng là 2.000 giường bệnh. Công tác thực hiện việc phân tầng người bệnh sẽ được tiến hành ngay từ tuyến y tế xã, phường, thị trấn. Việc phân tầng người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nhập liệu trên ứng dụng điều phối người bệnh COVID-19 trực tuyến để xác định chính xác tình trạng người bệnh, chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng phân tầng.
Ngân hàng Thế giới WB và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư dự báo Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay ước tính ở mức 18,1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 17,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, khi Việt Nam xếp thứ 11 thế giới về lượng kiều hối. Tổng kiều hối về các quốc gia thu nhập thấp và trung bình tăng 7,3% lên mức 589 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Sự phục hồi này cao hơn mức ước tính trước đó và duy trì thêm vững chắc của năm 2020, khi kiều hối chỉ giảm 1,7% dù đại dịch COVID-19 đã kéo nền kinh tế thế giới vào suy thoái. Kiều hối về các nước thu nhập thấp và trung bình trừ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ là vượt tổng giá trị của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và viện trợ phát triển chính thức ODA cộng lại trong năm thứ hai liên tiếp. Ông Michael Rutkowski, giám đốc toàn cầu của WB về an sinh xã hội và việc làm cũng cho biết dòng kiều hối từ người di cư đã từ các chương trình hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt của chính phủ giúp đỡ cho nhiều gia đình gặp khó khăn kinh tế do dịch COVID-19 gây ra. Do đó, các quốc gia cần có những chính sách tạo điều kiện cho dòng kiều hối được trở về để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, các tỉnh phía Bắc chuyển đổi khoảng 17.800 ha đất lúa sang các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản, giảm hơn 2.300 ha so với năm 2020. Trong số đó, diện tích chuyển đổi từ đất 2 vụ lúa là 12.900 ha, đất 1 vụ lúa là 4.900 ha, vùng có diện tích chuyển đổi mạnh nhất là vùng đồng bằng sông Hồng với gần 10.000 ha. Trong đó, đất 2 vụ lúa đạt trên 8,5 nghìn ha, đất 1 lúa hơn 1.400 ha, chủ yếu chuyển đổi sang cây trồng cạn như ngô, lạc, đậu tương, dưa hấu, cây dược liệu, cây thức ăn chăn nuôi, rau màu các loại. Cục Trồng trọt cho biết các địa phương tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao và bền vững, thực hiện mạnh việc chuyển đổi những diện tích trồng lúa ở khu vực cao, khó khăn về nước tưới cần chủ động chuyển sang cây trồng cạn khác như ngô, sinh khối phục vụ chăn nuôi, đậu tương, lạc, rau màu các loại có hiệu quả kinh tế cao hơn, sản xuất theo tín hiệu thị trường, có kế hoạch và sản xuất đảm bảo theo GAP, hướng hữu cơ. Đặc biệt, vùng trung du miền núi phía Bắc, vụ đông xuân được dự báo thiếu hụt nước. Kế hoạch năm 2022 dự kiến các tỉnh phía Bắc chuyển đổi khoảng 17.000 ha, giảm khoảng 1.000 ha so với năm 2021. Trong số đó, các tỉnh đồng bằng sông Hồng với diện tích kế hoạch khoảng 9.000 ha, Bắc Trung Bộ là 4.500 ha và trung du miền núi phía Bắc là 3.500 ha.
Thưa quý vị, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 23 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo nội dung kế hoạch nêu trên, để chủ động kiểm soát tình hình và phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, Ban chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thành phố, các quận huyện thị xã từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là vào dịp cao điểm của Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo cũng lưu ý, phân công rõ về trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn, lĩnh vực cho từng cơ quan chức năng, kiểm soát các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua bán online, mạng xã hội Facebook, Zalo để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Nhân kỷ niệm 19 năm ngày thành lập tạp chí Ngày Nay, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, tạp chí Ngày Nay, ngaynay.vn đã chính thức triển khai hình thức thu phí đọc báo bằng tiền di động, mobile money. Với sự kiện này, Ngày Nay trở thành cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam áp dụng việc thanh toán báo thu phí trực tuyến bằng tiền di động, mobile money. Việc triển khai hình thức thu phí đọc báo bằng tiền di động trên ngaynay.vn được thực hiện thông qua cổng thanh toán VNPT Pay trên trang đăng ký mua gói đọc báo của Ngày Nay. Tiền di động là một dịch vụ lưu trữ tiền trong một tài khoản điện tử an toàn, được liên kết với một số điện thoại di động. Dịch vụ này được chính các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông di động cung cấp. Trước đó, ngày 29 tháng 3 năm 2021, tạp chí Ngày Nay đã chính thức ra mắt báo thu phí trực tuyến và là tạp chí điện tử đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thu phí đọc báo trực tuyến.
Theo lộ trình đề ra tại thông tư số 41 của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31 tháng 12 năm nay, thì toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Do đó mà từ sau ngày 31 tháng 12 năm nay, thẻ từ ATM sẽ không được chấp nhận sử dụng tại các cây ATM rút tiền, cũng như các điểm và thiết bị thanh toán khác và chính thức bị loại bỏ. Dựa theo thông tư số 41 của Ngân hàng Nhà nước thì gần đây, nhiều ngân hàng cũng bắt đầu gửi thông báo và khuyến cáo đến khách hàng của mình về việc ngừng hỗ trợ các thẻ ATM từ. Trước đó, từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, để tăng tính bảo mật cho khách hàng, các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM cũ và thay thế hoàn toàn bằng các loại thẻ chip mới. Thẻ chip mới sẽ chứa những công nghệ có tính bảo mật cao hơn để bảo đảm về quyền lợi cho người tiêu dùng. Cùng với đó, các ngân hàng cũng đang chạy đua nước rút chuyển đổi sang thẻ chip nội địa nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình. Theo hướng dẫn từ ngân hàng thì người dùng thẻ cần lưu ý thực hiện chuyển đổi ngay những thẻ cũ chưa gắn chip để có thể duy trì các hoạt động thanh toán không bị gián đoạn.
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách nội địa thường lệ bằng đường hàng không trong cuối năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, tăng tần suất khai thác giai đoạn đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, khai thác với tần suất 16 chuyến khứ hồi trên một ngày trên một đường bay được phân bổ cho các hãng hàng không khai thác Vietnam Airlines 5 chuyến, Vietjet Air 5 chuyến, Bamboo Airways 3 chuyến, Pacific Airlines 2 chuyến, Viettravel Airlines 1 chuyến. Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, khai thác với tần suất 20 chuyến khứ hồi trên một ngày trên một đường bay, dự kiến phân bổ cho các hãng hàng không Vietnam Airlines 6 chuyến, Vietjet Air 6 chuyến, Bamboo Airways 4 chuyến, Pacific Airlines 3 chuyến, Viettravel Airlines 1 chuyến. Các đường bay khác trong thời gian nêu trên được khai thác tổng cộng không quá 9 chuyến khứ hồi trên một ngày trên một đường bay.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết tháng 11, tính từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, trên toàn quốc đã xảy ra 1.178 vụ tai nạn giao thông, làm chết 559 người và bị thương 841 người. Như vậy là so với cùng kỳ năm 2020 đã giảm 260 vụ, tương đương với 18,08%, giảm 71 người chết, tương đương với 11,27%, giảm 231 người bị thương, tức là giảm 21,55%. Tính chung trong 11 tháng qua, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021, toàn quốc xảy ra 10.137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.111 người, bị thương 7.059 người. So với tháng 11 của năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.329 vụ, tương đương 24,72%, số người chết giảm 1.104 người, tương đương 17,76%, số người bị thương giảm 2.950 người, tương đương với 29,47%.
Dự kiến tới đây, tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được chọn triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng, ETC, và không có thu phí thủ công, chỉ có phương tiện dán thẻ và nạp tiền sử dụng dịch vụ mới được lưu thông trên tuyến cao tốc này. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau hai giai đoạn lắp đặt, đến nay cả nước đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc vận hành hệ thống thu phí ETC. Hiện có 63 trạm lắp đủ 100% làn thu phí ETC, 4 đến 8 làn, có 30 trạm đã lắp hơn 3 làn, còn 19 trạm mới lắp đặt được 2 làn, đồng thời vẫn còn trên 120 làn thu phí chưa được lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Hiện cả nước đã có hơn 2 triệu xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng, nhưng mới có khoảng 50% số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư BOT thiết kế bổ sung hệ thống, mua sắm trang thiết bị để hoàn thành việc tăng số làn theo quy định vào quý 1 năm 2022. Dự án nào không thực hiện sẽ đóng các làn thu phí thủ công để tiến tới các trạm thu phí chỉ có một làn hỗn hợp ETC và MTC. Tại những làn ETC sẽ không có nhân viên ngồi trong cabin để tránh hiểu lầm cho lái xe.
Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy Ba C của Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 10 tháng 12 tới đây. Dự kiến thì phiên tòa này sẽ kéo dài trong vòng 2 ngày. Ra tòa với các bị cáo Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, còn có hai bị cáo khác là Nguyễn Trường Giang sinh năm 1984, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Acric, công ty Acric, và Võ Tiến Hùng sinh năm 1967, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356, khoản 3, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử gồm 3 người, một thẩm phán, hai hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà, phó chánh tòa hình sự, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra phiên xử này, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa. Có 11 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Đức Trung sẽ có 5 luật sư tham gia bào chữa.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, khi lưu thông trên tuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông, nhiều hành khách tại thủ đô đã bất ngờ khi thấy ngay dưới chân điểm ga, các hàng quán đua nhau mọc lên lộn xộn nhếch nhác. Hình ảnh này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới vệ sinh môi trường cũng như mỹ quan thành phố, phản ánh của phóng viên thời sự. Cửa hàng tạp hóa, quán trà đá, xe cộ dừng, đỗ vô lối, thậm chí là đỗ tại đúng nơi có biển cảnh báo cấm dừng đỗ. Những hình ảnh nhếch nhác như vậy ngày ngày xuất hiện ngay tại nhà ga chính của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Còn tại một điểm ga phụ khác, rác rưởi được tập kết chất đống ngay gần lối lên xuống trên tuyến đường sắt trên cao hiện đại bậc nhất quốc gia. Ông Dương Công Xuyến ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết thêm.
Một số cái rác ở đây như thế này là rất là không tốt đối với vệ sinh môi trường của nhân dân. Và thứ hai nữa, cái đường sắt Cát Linh đây ra thành đang hoạt động. Để thế này, dân người ta đi lên xuống thì rất là người ta không có ý kiến không hay với lại cái vệ sinh môi trường của ta.
Ga Thượng Đình cũng chịu chung cảnh ngộ, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, hàng quán được bày bán ngay sát lối lên xuống ga. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới đi vào hoạt động không lâu, tuy nhiên những mô hình kinh doanh tự phát như thế này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị cũng như khách hàng lên xuống tại các trạm ga tàu. Anh Nguyễn Quang Hải, quận Hà Đông, Hà Nội bức xúc nói:
Tôi thấy là những cái hàng quán ở bên cạnh các cái ga đi lên xuống của tàu như thế này rất là mất, thứ nhất là mất, rất là mất mỹ quan. Thứ hai nữa là đặc biệt khi giờ cao điểm mọi người đi lên xuống thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là mọi người lên xuống. Ví dụ như ai bị gấp thì nhỡ có thể không lên được tàu, nhỡ tàu thì nó sẽ làm mất việc của người ta.
Còn cả những vi phạm khác còn xảy ra xung quanh tuyến đường này. Ngay trong ngày 23 tháng 11, Thanh tra Giao thông quận Đống Đa đã lập biên bản đối với một bãi gửi xe trên địa bàn quận với những lỗi như kinh doanh không phép, nâng giá trái quy định. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông được coi là bộ mặt giao thông đô thị của Hà Nội, là niềm mong mỏi suốt hơn một thập kỷ của người dân thủ đô. Bởi vậy mới đi vào vận hành mới được nửa tháng, nhưng những hình ảnh nhếch nhác lại khiến người dân thêm một lần nữa phải lo ngại về công tác quản lý vận hành, hành lang an toàn giao thông cho tuyến đường sắt này.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, tính đến sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 260 triệu ca, trong đó có hơn 5,19 triệu ca tử vong. Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Lào ngày 25 tháng 11 cho biết ghi nhận 1.504 ca mắc mới COVID-19 và một ca tử vong. Đây là số mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trong một ngày được ghi nhận tại quốc gia này. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 67.322 ca, trong đó có 143 người đã tử vong. Trước tình hình này, nhằm thúc đẩy chương trình tiêm chủng để sớm mở cửa trở lại đất nước, Lào đã phê duyệt thêm vaccine tiêm một mũi duy nhất Sputnik V của Nga.
Châu Âu tiếp tục quay cuồng với làn sóng dịch mới COVID-19, với số ca mắc tăng mạnh trong bối cảnh thời tiết mùa đông lạnh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan. Số liệu tổng hợp của hãng tin AFP Pháp công bố ngày hôm qua cho thấy số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tại châu Âu đã tăng lên hơn 1,5 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại châu lục này. Hiện số ca tử vong vì COVID-19 tại Đức tính đến ngày 25 tháng 11 đã vượt qua mốc 100.000 ca, trong khi số ca nhiễm mới theo ngày tiếp tục tăng ở mức cao. Với 75.961 ca mắc mới được ghi nhận, các bệnh viện tại một số khu vực, đặc biệt là ở miền Đông và Nam nước Đức, đang có nguy cơ quá tải.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA vừa cấp phép phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Động thái này mở đường cho việc tiến hành tiêm chủng đối với hàng triệu trẻ em bậc tiểu học tại châu lục này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà EMA cấp phép cho một vaccine ngừa COVID-19 sử dụng cho trẻ em.
Chính phủ Ấn Độ ngày hôm qua đã đưa ra khuyến cáo với các bang và vùng lãnh thổ liên bang cần cảnh giác với một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại ba nước và vùng lãnh thổ gồm Nam Phi, Botswana và Hồng Kông. Trong thư gửi các địa phương, Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan cho biết nhiều trường hợp nhiễm biến thể B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại ba quốc gia và vùng lãnh thổ này. Còn theo các nhà khoa học, biến thể này là phiên bản đột biến nhiều nhất của SARS-CoV-2. Bộ Y tế Ấn Độ do đó yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang tiến hành sàng lọc và kiểm tra nghiêm ngặt với tất cả hành khách quốc tế xuất phát từ hoặc đã quá cảnh qua Nam Phi, Botswana và Hồng Kông. Những người tiếp xúc với các hành khách này phải được truy vết và xét nghiệm.
Thưa quý vị, theo dữ liệu sơ bộ, tổng số người thiệt mạng vì tai nạn mỏ tại mỏ than Lysychansk của tỉnh Kemerovo của Nga là 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ. Nguyên nhân của vụ việc được đánh giá theo ban đầu là do nổ khí metan. Phần lớn thi thể của các nạn nhân đều nằm trong hầm mỏ. Sau khi nhiệt độ và nồng độ khí metan ổn định, họ sẽ được đưa lên mặt đất. Theo quyền người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, thì việc cứu hộ tạm dừng đến sáng ngày hôm nay do nồng độ khí metan ngày càng cao. Trước đó, vào ngày hôm qua, vụ nổ này xảy ra tại một trong những giếng khoan của mỏ than Lysychansk ở Kemerovo. Tổng cộng tại thời điểm ô nhiễm khói có 285 người trong mỏ và phần lớn số họ đã được đưa lên khỏi mặt đất.
Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch cảnh báo nguy cơ suy giảm kinh tế có thể sớm khiến nhà chức trách Trung Quốc chuyển sang các biện pháp kích thích cơ sở hạ tầng, làm tăng lượng khí thải CO2 một lần nữa. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tuyên bố sẽ đạt mức phát thải cao nhất trước năm 2030 và tiến tới mức độ trung hòa carbon vào năm 2060, nhưng giới chức Trung Quốc đã rất chật vật để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Thưa quý vị, cơ quan thống kê Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh ở nước này đã xuống mức thấp kỷ lục trong quý 3 của năm nay. Thực trạng này làm dấy lên mối lo ngại về khái niệm vực thẳm nhân khẩu học, thuật ngữ để chỉ tình trạng dân số già ở một số nước phát triển gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế vì không đủ nhân lực để thay thế. Theo báo cáo của cơ quan thống kê Hàn Quốc, số trẻ mới sinh ở nước này trong quý vừa qua là 66.563 em, giảm 3,4% so với một năm trước. Đây là mức thống kê quý thấp nhất kể từ khi dữ liệu được bắt đầu tổng hợp vào năm 1981.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Các cầu thủ bắt đầu làm nóng bằng những bài tập bổ trợ, rồi sau đó thực hiện các bài tập chiến thuật. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự luôn giám sát nhắc nhở các cầu thủ tập luyện. Trong buổi tập chiều qua, Công Phượng và Hoàng Đức đã phải tập riêng với bác sĩ Choi Yu-yang. Bộ đôi cầu thủ này chỉ bị mỏi cơ nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo điều kiện để được nghỉ ngơi nhằm đảm bảo có thể ra sân trong trận đấu tập nội bộ diễn ra vào chiều nay 26 tháng 11. Đến chiều 30 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để ngày 1 tháng 12 đáp chuyến bay sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.
Quần đảo sức gia Hà Nội Watabe và Thành phố Hồ Chí Minh ở lượt đấu thứ 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 được xem là trận chung kết đích thực của giải. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công tốc độ. Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế hơn nhờ khả năng giữ bóng và di chuyển thông minh của Huỳnh Như. Và chính cô đã lập cú đúc ở trận đấu này, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho cô trò huấn luyện viên Đoàn Kim Chi. Với kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên ngôi vô địch giải nữ vô địch quốc gia 2021 và cân bằng thành tích của chính Hà Nội Watabe, khi cả hai đội đều có 10 lần vô địch ở giải. Trong khi đó, Than Khoáng Sản Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Thái Nguyên TNT và chính thức có được vị trí thứ 3 tại giải đấu năm nay.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 26 tháng 11 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều hửng nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều hửng nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều hửng nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, trung tâm thành phố Hà Nội chiều hửng nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.